Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này tiếp tục với chủ đề nói về đột quỵ do tai biến mạch máu não. Thì trước quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân là vì sao có đột quỵ do tai biến mạch máu não và những cái gọi là yếu tố nguy cơ cùng với bác sĩ Mai Văn Chính ở California. Và tuần này bác sĩ Chính sẽ trở lại để tiếp nối chủ đề trình bày cho chúng ta những cái phương pháp giúp chúng ta ngừa đột quỵ cũng như là cách xử trí tức thời những gì nên tránh khi mà bệnh nhân đột quỵ vừa mới những ngã xuống những cái giây phút đầu tiên thì chúng ta cần làm gì và nên tránh những gì và phương pháp điều trị đột quỵ khả thi tới đâu tính cho tới thời điểm này. Chào mừng bác sĩ Mai Văn Chính trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Bác sĩ Chính xin chào chị Trà My, xin chào quý khán giả, thính giả của đài VOA.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói tiếp về đột quỵ thì xin lược lại một số những cái chi tiết chính mà mình đã trình bày trong chương trình tuần trước là đột quỵ có nhiều nguyên nhân và mình đang nói về đột quỵ tai biến mạch máu não. Nó khác với là đột quỵ do tim mạch. Đột quỵ do tim mạch thì mình sẽ bàn trong những cái chủ đề sau. Nhưng mà nói về tai biến mạch máu não là nó có hai nguyên nhân chính là một là do xuất huyết mạch máu não, hay là do cái mạch máu của mình bị vỡ ra. Thì bác sĩ cũng đã trình bày lần trước đó là nhiều cái yếu tố nguyên nhân dẫn tới những tình trạng này. Nếu mà xuất huyết thì có thể là do chấn thương, ngã, té, đụng chạm tới những cái mạch máu trên não. Còn những cái nguyên nhân còn lại mà bị vỡ mạch máu là do chúng ta có những cái tiềm ẩn bệnh tật liên quan tới cao mỡ, cao máu, cao cholesterol, hoặc là có tiền sử bệnh tim, tiền sử bệnh tiểu đường vân vân, và những cái stress, những cái sinh hoạt ăn uống vân vân cũng là những cái yếu tố nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não gây ra đột quỵ. Thế thì thưa bác sĩ, xin hỏi những cái phương pháp phòng ngừa vốn là chủ đề chính ngày hôm nay. Nếu mà mình nói phòng ngừa đột quỵ thì có khả thi nhiều hay không, và những phương pháp nào được xem là phòng ngừa hữu hiệu nhất đối với đột quỵ do tai biến mạch máu não tính cho tới thời điểm này thưa bác sĩ?
Một câu hỏi rất là hay là làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ, thì thật sự là nó có hiệu quả chứ. Phòng ngừa đột quỵ rất là có hiệu quả, đặc biệt là cho những bệnh nhân đã bị đột quỵ rồi và những bệnh nhân có nhiều cái yếu tố nguy cơ để đột quỵ. Thì cái chính của việc phòng ngừa là thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, thay đổi cái lối sống hàng ngày, và bên cạnh đó là những cái thuốc nó có thể giúp cho giảm những cái nguy cơ để gây tới đột quỵ. Thì đó là cái phương pháp tốt nhất. Để đi sâu vô mỗi cái phương pháp đó thì mình có thể bàn thêm.
Vâng, dạ xin bác sĩ vui lòng hướng dẫn là nếu mà thay đổi thói quen hàng ngày, thay đổi ăn uống sinh hoạt hàng ngày để tránh đột quỵ đó thì cần lưu ý những điểm nào nổi bật nhất?
Những cái thói quen mà mình có thể thay đổi được, và những thói quen và những cái bệnh mình có thể làm giảm được, ví dụ như cái thói quen hút thuốc lá là một cái yếu tố nguy cơ cực kỳ lớn cho bệnh nhân bệnh tim mạch nói chung, mạch máu nói chung, cũng như là bệnh đột quỵ nói riêng. Thì đó là vấn đề đầu tiên. Nếu mà quý vị bỏ hút thuốc lá đó, thì cái niêm mạc của mạch máu nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều, có nghĩa là nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ đàn hồi tốt hơn, dẻo dai hơn, giảm cái tỷ lệ bị nghẹt mạch máu, cái mỡ trong máu nó sẽ giảm lại rất là giảm động lại trên cái mạch máu rất là nhiều. Thì chính vì điều đó nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ đột quỵ giảm rất là nhiều. Thói quen thứ hai đó là cái thói quen tập thể dục. Thói quen tập thể dục có nghĩa là mình hôm trước mình có bàn tới chuyện này rồi, tập thể dục phải 5 ngày một tuần và 30 phút một ngày, phải đổ mồ hôi mới gọi là tập thể dục. Thì khi mà quý vị đổ mồ hôi giống vậy đó, thì cơ thể sẽ giúp tạo ra những cái mạch máu nhỏ, và chính những cái mạch máu nhỏ này nó sẽ giúp giảm cái áp lực cho những cái động mạch lớn, cũng như là giảm cũng tăng cái khả năng là để gọi là dẫn lưu, có nghĩa là nếu mình nghẹt ở giữa đó thì cũng giống như kẹt cầu vậy đó, thì có những cái đường phụ dẫn qua bên kia để giúp cho tưới máu những cái vùng phía sau. Thì chính vì cái điều đó đó sẽ giúp rất là nhiều cho những cái bệnh nhân giảm cái nguy cơ đột quỵ. Xin lỗi.
Dạ vâng. Tức là thứ nhất là hút thuốc, những ai mà hút thuốc lá thì cũng nên bỏ đi, tại vì đó là cái nguy cơ, một trong những nguy cơ hàng đầu có thể gây tới đột quỵ mà gây tới tử vong, vì không chỉ vì đột quỵ mà vì phổi, vì tim mạch, vì rất là nhiều những cái rắc rối cho sức khỏe, thuốc lá rất là tai hại. Dạ thưa bác sĩ, mình nói về cái tập luyện đó thì mỗi ngày nửa tiếng và đều đặn, tức là một tuần ít nhất phải 5 ngày để cho máu huyết lưu thông, thì cũng là một cái nguy cơ để giảm mỡ, giảm cao máu, giảm cholesterol, nó cũng dẫn tới là giảm nguy cơ đột quỵ. Đó là về tập luyện. Thế còn về ăn uống, những cái điều nào mà giới chuyên môn lưu ý để mà trong chế độ dinh dưỡng ăn uống đó, để mà tránh phòng ngừa cái nguy cơ đột quỵ cao nhất, thưa bác sĩ?
Thì chúng ta biết là cái đột quỵ nó liên quan nhiều hoặc là nó ảnh hưởng trực tiếp nhiều tới những cái bệnh ví dụ như là cao mỡ, ví dụ như là tiểu đường, ví dụ như là cao huyết áp. Thì những cái thức ăn mà nó làm cho ảnh hưởng tới những cái tăng cái nguy cơ những căn bệnh mình vừa nêu đó thì là mình phải phải giảm. Bây giờ nói tới cái bệnh đầu tiên và quan trọng nhất đó là cao mỡ. Thì cái yếu tố nguy cơ hàng đầu và quan trọng nhất đó là mỡ trong máu, đặc biệt là cái mỡ xấu hay là LDL. Để giảm cái mỡ xấu đó mình phải ăn uống giảm dầu mỡ, ăn uống giảm dầu mỡ và tập thể dục nhiều, đồng thời là có những cái thuốc mà nó sẽ giúp cho quý vị để giảm cái dầu mỡ đó. Cái thứ hai là tiểu đường là một yếu tố cũng rất là quan trọng và ảnh hưởng rất là nhiều tới mạch máu toàn thân. Thì ăn uống tiểu đường thì phải là giảm cái lượng tinh bột, có nghĩa là giảm lượng đường là chắc chắn rồi, sau đó là giảm lượng tinh bột cũng như là ăn những cái bữa ăn nó nhỏ hơn, thay vì ăn một khẩu phần lớn quá, cùng một lúc ăn nhiều quá, ăn no quá thì mình có thể chia nhỏ cái bữa ăn thành nhiều bữa ăn nhỏ thì nó có thể nó sẽ giúp hấp thu được tốt hơn. Cái tinh bột của mình á, là mình phải kể tới người Việt của mình là ăn cơm rất là nhiều, ăn xôi rất là nhiều, ăn chè, ngoài ra cái bánh phở, bánh mì, hủ tiếu, tất cả những cái đó, những cái thức ăn đều từ từ tinh bột đó thì mình phải giảm xuống một nửa. Thì thay vào cái khẩu phần đó đó thì quý vị có thể tăng cái khẩu phần rau và khẩu phần cá. Thì những cái để tăng cái lượng vitamin cũng như là lượng đạm thì nó sẽ giúp bù đủ năng lượng cho quý vị, nhưng mà giảm cái lượng tinh bột, là giảm lượng đường. Thì đó là những cái khẩu phần ăn mà mình cần phải để ý và cần phải thay đổi. Giúp bệnh nhân bị cao huyết áp thì phải giảm lượng muối trong thức ăn nữa, có nghĩa là giảm ăn mặn lại để giảm cái nguy cơ cao huyết áp, đưa cái huyết áp mình về bình thường. Thì đó là
Thưa bác sĩ có nói là giảm lượng đường chủ yếu là giảm tinh bột, nhưng mà chắc chắn là cũng phải giảm ngọt nữa không bác sĩ? Thí dụ như những
chính.
cái là nước ngọt hoặc là bánh trái ngọt, kẹo ngọt, kem ngọt, những cái đó cũng cần phải giảm, đặc biệt là đối với những người bị tiểu đường phải không ạ?
Dạ đúng rồi, thì đặc biệt đó là giảm ngọt, đặc biệt người Việt của mình nó hay uống cà phê sữa đá, thì cái sữa ông thọ của mình á là cực kỳ ngọt. Ra quý vị nếu mà có những cái bệnh tiểu đường cũng như là những người có nguy cơ tiểu đường, tiền tiểu đường, thì nên để ý những cái khẩu phần giống như vậy, là tại vì mình không có để ý thì mình sẽ không biết, nhưng mà khi mà mình biết rồi đó thì mình nên cố gắng mình giữ. Nước ngọt, một cái ly nước ngọt của mình, một chai nước ngọt thì 1/3 chai đó là đường. Thành ra là quý vị phải 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 để ý cái này, là tại vì khi uống một ly nước ngọt vô á là đường của mình lên 300-400 là bình thường, nếu mà quý vị cứ do đó phải rất là cẩn thận.
Đó là những cái yếu tố về dinh dưỡng thức ăn có thể dẫn tới những cái tai hại cho sức khỏe, gây tới đột quỵ. Thưa bác sĩ, người ta cũng nói nhiều về những cái loại thịt đỏ, thịt bò, thịt heo, đặc biệt là thịt bò, thịt heo, chứ thịt gà thì còn đỡ đỡ, nhưng mà thịt bò, thịt heo đó thì người ta cũng khuyên là nên bớt lại, tại vì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây tim mạch, rồi cũng là nguyên nhân gây nghẹt mạch máu, rồi dẫn tới đột quỵ do tai biến mạch máu não nữa, phải không bác sĩ?
Thịt đỏ cũng như thịt heo thì cái khẩu phần cholesterol trong cái thịt nó nhiều hơn là so với thịt gà thay vì chất đạm. Thì do đó cho nên là mình ăn được chứ không phải là không ăn, nhưng mà khẩu phần phải giảm xuống, có nghĩa là mình không ăn nhiều quá thịt đỏ mà thay vào đó mình ăn những cái thịt gà hay là ăn cá, tại vì cái omega 3 trong trong cá đó thì nó sẽ tốt rất là nhiều cho sức khỏe của mạch máu. Và nó sẽ không có
Cảm
bị
ơn.
nhiều.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một trong những cái phương cách mà người ta nói là để mà đề phòng đột quỵ đó, thì có rất là nhiều người đang thực hành, đặc biệt là những người cao tuổi là họ uống aspirin. Người ta nói là aspirin đó uống vô để giảm cái tỷ lệ cái nguy cơ bị đông máu, tại vì đột quỵ á thì nó là do những cái cục máu đông, máu bị nghẹt hoặc máu bị đông hoặc là những cái cục máu đông nó cũng sẽ gây đột quỵ. Thành ra có nhiều người họ uống aspirin để mà máu nó loãng ra để mà tránh cái nguy cơ đột quỵ. Thì xin hỏi bác sĩ về cái chuyện mà uống aspirin để giảm nguy cơ đột quỵ, giảm nguy cơ tim mạch đó, thì lời khuyên của giới chuyên môn tính tới thời điểm này như thế nào?
Aspirin là một cái chủ đề mà bàn cãi lâu dài. Thì trước đây á thì người ta khuyên là aspirin uống để phòng ngừa cái những cái chuyện mà như chị Trà My mới nói, có nghĩa là làm giảm cái nguy cơ đông máu, làm thông máu tốt hơn, cũng như là một cái giảm cái nguy cơ của ung thư đường ruột. Thì bây giờ cái quan điểm nó thay đổi chút xíu, nhưng mà từ trung nó vẫn còn giữ những cái điểm giống như vậy. Có nghĩa là aspirin những cái bệnh nhân nguy cơ cao và những bệnh nhân đã đột quỵ thì bắt buộc phải xài aspirin. Bắt buộc phải xài aspirin là để cái tác dụng làm giảm cái nguy cơ đông máu, cũng là như làm cái niêm mạc mạch máu nó tốt hơn một chút. Đồng thời là giảm cái nguy cơ ung thư ruột. Tuy nhiên á, aspirin nó có một cái tác dụng phụ là nó làm cho
Hại bao tử không bác sĩ?
tiêu hóa, làm viêm cái bào tử, và thỉnh thoảng nó gây chảy máu bào tử hay là gọi là xuất huyết tiêu hóa. Thì chính vì cái điều đó đó, cho nên một số bệnh nhân không có thể gọi là dung nạp được cái thuốc này. Đồng thời là một số bác á, uống aspirin thì hay bầm, dễ chảy máu và bầm ngoài da, hay xuất huyết ngoài da, thì làm cho mấy bác thấy thứ nhất là mấy cô trẻ thì thấy không có đẹp, thứ hai nữa là mấy bác thì thấy hơi lo. Thì cái điều đó cũng đúng, nhưng mà cái tác dụng tốt nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là quý bệnh nhân mà có cái nguy cơ tim mạch, cũng như là những cái bệnh nhân mà đã bị stroke rồi đó, thì cái aspirin nó sẽ giảm xuống cái tỷ lệ stroke rất là nhiều, tỷ lệ tái phát rất là nhiều. Do đó cho nên là phải bắt buộc phải xài. Dạ vâng.
Stroke bác sĩ vừa nói đó là đột quỵ. Thưa quý vị, lúc này quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới chủ đề này hoặc là liên quan tới sức khỏe, quý vị vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị. Thưa bác sĩ, mình nói cái aspirin đó, thì như bác sĩ có nói rằng là lưu ý là những người nào cần thì hãy dùng. Tức là những người đang khỏe mạnh, sức khỏe bình thường thì không nên dùng. Mà những người mà có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người ta, tức là nguy cơ người ta có bệnh tim mạch tiền sử rồi, có bệnh tiểu đường hay có bệnh cholesterol rồi, thì những cái đó là những cái nguy cơ có thể bị đột quỵ cao hơn người khác, thì nên dùng aspirin. Còn những người không có nguy cơ cao như vậy đó thì không nên dùng. Hoặc là những người cao tuổi có nguy cơ bị đông máu nhiều thì cũng nên dùng aspirin. Chứ còn nhưng mà sức khỏe bình thường, khỏe mạnh, trẻ trung thì không nên, phải không thưa bác sĩ?
Nếu mà quý vị không có nguy cơ nhiều thì không nên xài, là tại vì thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ. Cho nên
Mà
là
cái tác dụng phụ bác sĩ có nói là nó có thể gây xuất huyết bao tử, cho nên là khi mà dùng á, thì người ta cũng khuyên là dùng cái aspirin mà nó có chữ EV, nó có cái lớp màng bọc ở bên ngoài cái viên á, để nó tránh cái xuất huyết bao tử. Không, bác sĩ có chữ EV thì tốt hơn phải không ạ?
Cái aspirin mà mình xài là baby aspirin, tức là liều liều thấp thôi, để có tác dụng phòng ngừa thôi, chứ không có tác dụng điều trị nhiều.
Thấp như vậy là khoảng 81 mg không bác sĩ?
Là mình nói thấp là 81 mg, hồi xưa thì xài 325, nhưng mà bây giờ thì mình xài 81 mg.
Mỗi một ngày một viên 81 mg,
Một viên.
dành cho những dành cho những người có nguy cơ dễ bị đột quỵ, là những cái nguy cơ mà mình nói là những cái tiền sử bệnh nền đó. Bây giờ nói về cái phương pháp phòng ngừa, ăn uống, tập luyện và thuốc aspirin là một cái chuyện là phụ trợ thêm. Bây giờ mình nói phòng ngừa rồi, bây giờ xin hỏi bác sĩ, nếu mà phòng ngừa không được, tại vì có nhiều khi những bệnh nó đột ngột, mà nhất là bệnh ở trong nó phát ra mình không có thấy để mà tránh được, trời kêu ai nấy dạ đó, thì lỡ mà bị đột quỵ thì cái sự xử trí, cái phương pháp xử trí tức thời đối với bệnh nhân đột quỵ như thế nào? Người ta nói rất nhiều về thời gian vàng, thời điểm vàng của đột quỵ, nếu qua khỏi cái khung thời gian đó là coi như thua. Thì xin hỏi bác sĩ, cái thời điểm vàng đó kéo dài bao lâu, và trong cái thời điểm vàng đó cần phải làm gì tức thời tức khắc?
Thì cái câu hỏi rất là hay, là mình nên xử lý đột quỵ như thế nào trong những cái thời điểm đầu tiên. Thì cái khi mà đột quỵ đó, mình có hai khả năng: một là xuất huyết não, thứ hai là thiếu máu não, có nghĩa là cái cục máu đông nó làm nghẹt cái mạch máu, nó làm cho thiếu máu não. thì mình không có biết cái nào khi mà đột quỵ mình không biết là thiếu máu hay là mình do cái cục máu đông hay là do xuất huyết não. Do đó cho nên khi mà vấn đề khi mà thấy bệnh nhân mà có những cái triệu chứng về đột quỵ, ví dụ như là yếu tay yếu chân, ví dụ như tê tay tê chân, méo cái miệng không có đều, cái mặt không có đều, hay là những cái triệu chứng nhức đầu chóng mặt, hay những cái triệu chứng mà mình có thể nghĩ tới đột quỵ đó, thì cái điều cần thiết đó là phải đưa bệnh nhân tới bệnh viện để làm cái xét nghiệm và chẩn đoán sớm. Chẩn đoán sớm có nghĩa là mình hy vọng là trong vòng 60 phút đầu tiên, thì trong cái 60 phút đầu tiên đó là trong cái thời gian vàng. Ví dụ như nếu quý vị có cái nghẽn cái mạch máu, tức là bị thiếu máu não, nghẽn mạch máu, thì trong cái thời gian 60 phút đầu tiên đó mình cũng có nhiều cái lựa chọn hơn để điều trị hơn. Ví dụ như mình có thể cho thuốc để làm tan cái cục máu đông đi. Nếu những cái cục máu đông nó có thể lớn, nó có thể thì cũng có thể là dùng cái catheter, có nghĩa là dùng can thiệp để kéo cái cục máu đông nó ra. Thì những cái triệu chứng giống vậy đó, những cái phương pháp giống vậy, nó cần một cái thời gian sớm, mình phải can thiệp sớm, thì cái vùng não phía sau đó nó chưa có chết hẳn. Tại quý vị biết là cái não khi nó chết hẳn rồi thì nó không có hồi phục, và nó rất khó hồi phục. Thành ra khi mà thiếu giống vậy đó, thì hy vọng là những cái mạch máu nhỏ nó có thể giúp nó nuôi một chút đỉnh, nhưng mà nó sẽ không có đủ. Do đó cho nên mình can thiệp càng sớm trong vòng 60 phút đầu tiên đó thì là càng tốt. Do đó cho nên khi mà có triệu chứng đột quỵ đó thì phải đưa đi bệnh viện ngay để giúp cho cái chẩn đoán sớm hơn.
Dạ, luôn luôn cái chuyện đó là tại vì cái đó là cái sự cấp cứu, cái sự đột quỵ là một cái sự rất là nặng, nguy kịch. Thành ra là đùng một cái thấy một người ngã xuống như vậy là phải gọi cấp cứu ngay. Trong khi thấy có rất nhiều trường hợp là người ta choáng váng, người ta hết hồn đó, rồi người ta khủng hoảng, người ta không kịp gọi cấp cứu, người ta làm những cái chuyện khác. Nhưng mà trong lúc mà chờ cấp cứu đó, thưa bác sĩ, không phải là tới liền. Có nhiều khi cấp cứu phải 5 7 phút, có thể tới nửa tiếng. Thì trong cái nửa tiếng mà bác sĩ nói thời gian vàng chỉ có 1 tiếng thôi, thì cái người nhà bệnh nhân đó có thể giúp bệnh nhân hỗ trợ như thế nào để mà đẩy lùi cái sự nguy cấp trong lúc chờ cấp cứu, thoa dầu xức thuốc, cho uống nước hay là bất cứ một cái chuyện gì khác có thể làm để giúp đỡ được trong lúc đó, thì bác sĩ hướng dẫn.
Thì cái động tác đầu tiên đó và quan trọng đó là làm sao để cho tăng cái túi máu não. Quý vị làm sao để tăng cái mạch máu nó về não thì là tốt. Có nghĩa là bệnh nhân cần phải nằm để cái áp lực, cái trọng lực của cái máu nó có thể dồn về não nhiều hơn. Thay vì phải ngồi đứng giống vậy thì nên nên nằm. Thứ hai á, là những cái áp lực, những cái thuốc về cao huyết áp này nọ đó, thì dĩ nhiên trong cái thời điểm đó thì cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà huyết áp nó cao quá đó thì cũng nên có những cái thuốc huyết áp mà dùng để cấp cứu, tức là những cái thuốc huyết áp để điều trị những cái cơn huyết áp cao đó, thì nên cho bệnh nhân uống. Riêng cái aspirin đó thì mình phải rất là cẩn thận, là tại vì mình không biết là bệnh nhân bị nghẹt mạch máu hay là bệnh nhân bị xuất huyết não. Nếu mà nghẹt mạch máu thì mình phải cho uống aspirin ngay, thì nó có giúp được cái nguy cơ là giảm cái cục máu đông. Tuy nhiên mình không có biết được là bệnh nhân đó là bị xuất huyết não hay không. Thì nếu xuất huyết não mà mình cho aspirin đó thì vô hình chung mình làm cho cái máu nó chảy nhiều hơn và
Dạ, thì nó loãng ra đó nha.
làm nặng hơn cái tình trạng của bệnh nhân. Thì cái điều đó phải cẩn thận. Dạ vâng.
Như vậy thì người nhà không thể nào biết được, tại vì không có công cụ thiết bị y khoa để biết được, kiểm tra được là do cái sự đột quỵ đó là do xuất huyết não hay là do cục máu đông hay là vỡ mạch máu. Thành ra chớ có đụng tới aspirin, tại vì nhiều khi đưa cái aspirin vô tình làm loãng máu, lại càng làm máu chảy ra thêm nhiều. Thành ra chớ đưa aspirin khi mà bệnh nhân đã đột quỵ. Nhưng mà nếu mà những bệnh nhân nào mà có cái nguy cơ, tức là họ đã có cái tiền sử là bệnh cao huyết áp đó, thì lúc đó đo liền huyết áp, mà thấy huyết áp quá cao thì lấy những cái thuốc huyết áp trợ cho họ uống lúc đó để giảm huyết áp xuống, cầm xuống, được không ạ?
Dạ vâng.
Dạ, bây giờ mình nói những cái phương thức thường thường người Việt mình mà thấy ngã xuống vậy đó, thường là cho nước chanh nè, rồi cho nước nóng nè, rồi nhiều khi xức dầu, nhiều khi đánh gió, cạo gió, giác hơi, giác lễ ngay lúc tức thì nữa, rồi nhiều khi lại cho uống nước đó. Tức là những cái xử trí thông thường bình dân nhất mà mình thấy hay làm, có áp dụng được tốt cho cái ca đột quỵ mà gọi là trong những cái giờ phút đầu tiên đó, nó có giúp thêm không bác sĩ, hay nhiều khi lợi bất cập hại?
Thật ra là những cái kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm rất là đúng, rất là quý. Nhưng mà nó như thế này là tại vì khi mà bệnh nhân ngã xuống á, bệnh nhân mệt ngã xuống hay là xỉu, mình không có biết là đột quỵ hay không. Không 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 có nghĩa là bệnh nhân đột quỵ, có thể bị hạ đường, có thể bị hạ đường,
Hạ đường cũng xỉu.
cũng 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 xỉu, có thể rối loạn nhịp tim cũng xỉu, có thể nghẹt mạch máu não cũng xỉu, nghẹt mạch tim cũng xỉu. Hoặc là cái tim của mình nó ngừng đập hay là như thế nào đó thì cũng cũng xỉu. Thì tất cả những cái trường hợp đó đó, quý vị làm để kích thích cái tim, kích thích cho uống nước chanh, uống nước đường để tăng đường lên, kích thích cái tim bằng cách là xoa dầu hay là đèo nóng, đánh bóp gì đó, thì tất cả những cái đó đều kích thích cái thần kinh của mình để giúp cho cái bệnh nhân đó hồi phục cái những cái thần kinh, những cái phản xạ thần kinh. Hy vọng là người ta có thể tự hồi phục, tự vận động trở lại, tự vận hành trở lại. Thì tất cả những cái đó đều đúng, tất cả những cái
Thưa
đó
bác sĩ.
là nên làm, là nên làm. Tuy nhiên là có những cái trường hợp là mình làm quá đó thì nó làm ảnh hưởng, ví dụ như trong những cái trường hợp chấn thương, mà quý vị chưa biết cái chấn thương nó như thế nào mà thay đổi tư thế bệnh nhân nhiều quá hay là những cái sốc nặng quá, nó có thể làm ảnh hưởng tới cái chấn thương nó nặng hơn, ví dụ như chấn thương cột sống cổ hay là chấn thương cột sống lưng hay là chấn thương đầu. Tất cả những cái đó đều phải được xử trí một cách cẩn thận, cái sơ cứu ban đầu rất là quan trọng.
Sơ cứu ban đầu có nghĩa là nếu mà quý vị có được những cái kỹ năng về hô hấp nhân tạo đó thì nó cũng rất giúp ích rất là nhiều. Nếu quý vị kiểm tra mạch mạch của bệnh nhân đập đều hay không, còn đập hay không, kiểm tra hơi thở, kiểm tra nhịp tim mà quý vị thấy là có vẻ yếu ớt, thì có ai có cái kỹ năng về hô hấp nhân tạo thì cái đó giúp ích rất nhiều phải không bác sĩ? Tại vì khi đột quỵ nằm xuống là nhiều khi có nhiều người là tắt thở luôn đó, thành ra phải hô hấp nhân tạo, phải đè sao bóp cho nó tim nó vận động, nó hoạt động lại phải không bác sĩ?
Dạ vâng, cái vấn đề sơ cứu đó thì là rất là quan trọng, nhưng mà có lẽ là mình phải cái đó là nguyên một cái chủ đề mình có thể nói để giúp cho quý bệnh nhân một cách cụ thể hơn. Nhưng mà nói tóm lại là có mấy việc là bảo đảm bệnh nhân thở được, bảo đảm tim đập được, và bảo đảm cái mạch máu nó lưu thông, thì những cái vấn đề đó mình có thể bàn thêm sau hơn. Nhưng mà ý chính là quý vị, nếu mà quý vị biết được sơ cứu về hồi sức cấp cứu ban đầu, nhồi tim như thế nào, giúp thở như thế nào, hay là kiểm tra cái mạch máu như thế nào là biết đập, thì những cái đó là những cái điều rất là quan trọng cho sơ
Quan
cứu
trọng.
cho bệnh nhân đột quỵ.
Như vậy thì Trà My nghĩ rằng là những ai có người nhà của mình nó cao tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ cao, có những cái bệnh nền mà dễ bị đột quỵ đó, thì cũng nên trang bị cho mình những cái kiến thức đó. Tại vì trong những cái ca mà nó khẩn cấp như vậy đó, chờ cấp cứu tới thì mình có thể xử trí kịp thời để giúp đỡ, cứu mạng của người thân của mình. Tại vì một khi mà mình bỏ qua cái cơ hội, những cái giây phút đầu tiên đó, nhiều khi là nó sẽ là một cái sự ân hận suốt đời. Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói rằng đừng có gây sốc cho bệnh nhân, tại vì khi người ta bị đột quỵ một cái đó, thì quan trọng là cái máu huyết của người ta phải lưu thông, nhiều khi mình sốc dời vị trí ngồi lên đứng xuống nhiều khi nó cũng làm cho đứt mạch máu luôn, thì cái quan trọng là phải cho nằm dài xuống, nằm thẳng xuống phải không ạ? Và để tránh cái chuyện mà bị gãy mạch máu, đứt mạch máu đó, thì để dễ thở hơn đó, thì phải chăng cái đầu bệnh nhân phải ngửa ra đằng sau thì nó sẽ tốt hơn là gập xuống hoặc là để thẳng thưa bác sĩ?
Thật ra cái đường thở của mình á, thì tốt nhất là nên ngửa cổ một chút.
Ngửa ra.
Ngửa cổ một chút thì là cái đường thở nó thông hơn. Đứt mạch máu thì không có đứt đâu. Chỉ có điều là nhiều khi á, ví dụ như chấn thương cột sống cổ mà mình di chuyển nhiều quá đó, thì cái tủy sống ở trong đó, nó sẽ bị chấn thương nhiều hơn. Nó sẽ bị đè nhiều hơn và nó vô hình chung mình làm tổn thương nhiều hơn
Thêm
kinh và nó sẽ gây ra cái rối loạn cái thần kinh và nhiều là không thở được.
À, nãy mình nói có nói rằng khi mà đột quỵ đột ngã xuống đột ngột thình lình xỉu đó, nó có nhiều cái nguyên nhân, có thể cũng là đột quỵ, có thể là do bị tim, có thể là do bị choáng váng, nhưng mà cái biểu hiện của cái sự ngã xuống mà do đột quỵ nó có khác biệt so với những cái nguyên nhân khác không bác sĩ? Chẳng hạn như thấy nhiều người đột quỵ là phải nhìn ra đẩy rồi nằm yên thì mới là đột quỵ, hay là nằm xuống bất toại luôn á là đột quỵ, nó có khác biệt không?
Thực sự cái biểu hiện lâm sàng lúc đầu á gọi là nó có nhiều cái biểu hiện lâm sàng khác nhau. Cái mà chị nói là bị co giật hay rồi đó mới bất tỉnh đó thì nó là liên quan tới một vấn đề khác, đó là động kinh hay là co giật hay là những cái vấn đề khác về thần kinh. Bệnh nhân đột quỵ thì thường không có bị co giật, bệnh nhân đột quỵ thường là
Ngã
yếu
quỵ xuống là
tê tay tê chân liệt một phần cơ nào đó, hay là nếu mà nặng quá là nhức đầu quá bất tỉnh, thì đó là những trường hợp vỡ mạch máu não. Thì nhức đầu chịu không không nổi, nhức đầu giống như là cơn đau đầu chưa bao giờ có. Thì đó là những cái triệu chứng mà nó liên quan tới đột quỵ. Còn những cái triệu chứng động kinh giống như chị nói là một cái chuyện khác. Còn cái triệu chứng tiểu của hạ đường huyết á, có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường thường ăn uống không có đủ hay là dùng thuốc không có đúng, thì có những lúc là bị hạ cái đường, thì cái triệu chứng đó là một khác thường. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ đổ mồ hôi, cảm thấy chóng mặt, hay là cảm thấy không còn sức. Tất cả những cái đó nó có thể là biểu hiện của thiếu đường, nhưng mà nó là toàn thân. Còn đột quỵ thường là một vùng cơ nào đó nó bị ảnh hưởng, ví dụ như một bên tay phải thôi, hay là một bên mặt phải thôi, hay là một bên mặt trái, hay là một cái chân thôi, hoặc là một khi là một nửa người, thì thường bệnh nhân đột quỵ là có biểu hiện giống như vậy nha.
Trời bị hỏi rõ những cái biểu hiện để quý vị có thể phân biệt là cái sự ngã xuống đó là do đột quỵ hay là do những cái nguyên nhân khác mà mình xử trí đúng kịp thời. Tại vì cái xử trí ban đầu bác sĩ nói nhiều khi nó là một cái nguyên nhân này mà mình lại xử trí theo cái kiểu kia thì nó lại là cái phản tác dụng, thưa quý vị. Thành ra là để phân biệt được đâu là cơn đột quỵ do tai biến mạch máu não á, cũng có những cái kiến thức tổng hợp lại mình phải thăm dò theo dõi mạch tim và hơi thở, và cũng như là coi cho những cái biểu hiện trước khi họ ngã xuống nữa. Đó là những cái biểu hiện mà một bên nửa người nó sẽ bị co, nó sẽ bị giật hoặc là nó sẽ bị liệt, phải không ạ? Thưa bác sĩ, mình nói về những cái biểu hiện và cách xử trí rồi, bây giờ còn vài phút trong lúc rồi mình hỏi tiếp câu hỏi về điều trị, thì quý vị có thắc mắc nào quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ trả lời nhé. Thưa bác sĩ, quan trọng nhất bây giờ là điều trị đột quỵ có phải là một căn bệnh có nhiều khả năng điều trị được gọi là phục hồi khả quan hay không? Cho tới thời điểm này mình nghe đột quỵ ai cũng sợ hết, sợ nhất là đột quỵ là sẽ chết nè, thứ hai là nó sẽ gọi là bán thân mất toại tê liệt suốt đời, không nói năng được, không có cử động tay chân được. Nhưng mà cái tính tới thời điểm này, những cái khoa học công nghệ mới này kia đó thì nó có giảm những cái nguy cơ, những cái sự gọi là biến chứng tai hại đó tới mức nào chưa bác sĩ? Đột quỵ có khả năng chữa trị được dứt điểm hay không?
Thứ nhất là mình đột quỵ á, nó tùy vào mức độ tổn thương của não, do đó cho nên là cái mức độ tiên lượng nó tùy thuộc vào cái
Nặng
xử lý ban
nhẹ.
đầu. Cái xử lý ban đầu rất là quan trọng. Thứ hai là cái mức độ tổn thương. Thứ ba là những cái bệnh kèm theo. Thì mình may mắn á, là mình có được nhiều, bây giờ khoa học tiến bộ thì mình có nhiều cái lựa chọn, nhưng mà nói để điều trị hồi phục một cách hoàn toàn á thì là cũng tùy thôi, cũng tùy cái mức tổn thương. Do đó cho nên một số những cái bệnh nhân mà bị nhẹ đó thì những cái thuốc nó có thể làm giúp cho giảm cái nguy cơ hồi phục não được, rồi cái nguy cơ mình có thể giảm được thì cái tiên lượng nó tốt hơn. Nhưng một số bệnh nhân bị cái vùng tổn thương nó bán cầu nó nhiều quá, hay là mình xử lý kịp thời không có kịp lúc đầu, thì tất cả những cái đó hoặc là nhiều những cái yếu tố mà nó tiếp tục nó đưa tới những cái cơn đột quỵ tiếp theo, thì là những cái yếu tố nó sẽ là khó khăn hơn. Do đó cho nên là điều trị hẳn bớt hẳn thì là không có, nhưng mà giảm cái nguy cơ, giảm cái tần suất để bị tái phát là những cái điều mình có thể làm được.
Dạ. Và những cái bệnh nhân mà đột quỵ mà đã được cứu sống đó thưa bác sĩ, họ bị liệt, họ bị mất cái khả năng nói chuyện đó, thì cái phần trăm, cái tỷ lệ phần trăm mà họ có thể phục hồi được hoàn toàn cao hay không?
Với cái khoa học hiện tại bây giờ đó thì những cái thuốc, những cái phương pháp vật lý trị liệu và những cái can thiệp về mạch máu nó mình mạnh mẽ hơn thì cái khả năng hồi phục của quý bệnh nhân là cao hơn. Tuy nhiên nói con số bao nhiêu phần trăm thì là rất là khó để thống kê, là tại nó tùy thuộc vào mức độ tổn thương của não. Do đó cho nên là không có một bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào hết. Có thể là nếu bệnh nhân bị nhẹ nhẹ thôi thì là cái khả năng hồi phục là hoàn toàn, nhưng mà nếu bệnh nhân bị nặng hơn thì sẽ bị tái lại nhiều hơn và đồng thời cái tổn thương đó nó khó hồi phục hơn.
Dạ. Bởi vậy người ta mới nói là đột quỵ là căn bệnh của tàn tật suốt đời hoặc là một căn bệnh của tử vong đó. Thành ra là quý vị hết sức cẩn trọng. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ cũng phải trở lại với ngày làm việc của mình. Trước khi dứt lời thì Trà My xin gửi câu hỏi của khán giả đang theo dõi. 65 tuổi, nữ bệnh nhân, có tiền sử là dư mỡ, máu cao, cao huyết áp, tim, có uống thuốc thường xuyên nhưng hay bị mệt, tức ngực, khó thở hay bị chuột rút, bệnh có triệu chứng tăng thêm. Khám thì bác sĩ nói thiếu máu cơ tim, có phương pháp gì để giảm cái bệnh này không ạ?
Thì thiếu máu cơ tim thì những cái yếu tố giảm nguy cơ, ví dụ như là giảm mỡ trong máu, ăn uống giảm dầu mỡ, tập thể dục, uống thuốc cao mỡ cho đủ, thứ hai giảm hút thuốc lá, thứ ba tập thể dục, những cái thuốc về tim phải uống cho đủ để cái tim nó không có chịu áp lực nhiều, nó không phải bơm nhiều, giữ huyết áp cho nó tốt, thì tất cả những cái giữ đường cho nó tốt. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho quý vị giảm cái nguy cơ về thiếu máu cơ tim.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thời gian đã hết rồi. Trước khi rời chương trình, bác sĩ có những lời khuyên nào gọi là lưu ý cao đối với các bệnh nhân đã đột quỵ hoặc là đối với những người khỏe mạnh mà để tránh cái nguy cơ đột quỵ? Nói về căn bệnh đột quỵ do tai biến mạch máu não, bác sĩ có lời khuyên gì từ giới chuyên môn?
Thật sự thì bệnh đột quỵ đó là nó là tích tụ của những cái thói quen của mình từ lâu ngày. Những cái thói quen đó giống như bác sĩ đã đề cập là hút thuốc lá, là uống bia, rượu nhiều, là ít tập thể dục, thói quen ăn mặn, ăn nhiều mỡ, ăn nhiều tinh bột. Tất cả những cái đó nó tập trung lại để lâu ngày nó ảnh hưởng tới mạch máu và nó làm đột quỵ. Thì hy vọng khi quý vị hiểu được những cái vấn đề giống như vậy đó thì quý vị có thể có được một cái định hướng tốt hơn cũng như cái mục tiêu tốt hơn cho cuộc sống của mình và thay đổi cái thói quen hàng ngày, thì chính điều đó nó sẽ giúp cho quý vị trong thời gian lâu dài có thể được có được cái sức khỏe tốt hơn.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Mai Văn Chính, chuyên khoa nội thương từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay nói về đột quỵ do tai biến mạch máu não. Trong chương trình kỳ tới chúng tôi hẹn gặp lại quý vị nói về đột quỵ vì tim mạch. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin y học thường thức và giúp quý vị bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Chính rất nhiều và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My. Dạ, xin chào quý khán thính giả.
Dạ, Trà My xin kính chào bác sĩ và quý khán thính giả.